Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Biên tập viên Hà Phương xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2022, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC đã đến làm việc kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác IUU tại Việt Nam. Và tháng 12 năm 2022, EC đã có báo cáo kết luận và thông tin những hạn chế còn tồn tại. EC chỉ ra vấn đề liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thủy sản nhập khẩu dưới dạng container. Cùng với đó, vấn đề đáng lo ngại nhất còn tồn tại là số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm IUU bị bắt giữ ở vùng biển các nước láng giềng. Khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chương trình hành động 180 ngày đêm tháo gỡ thẻ vàng của EC, quyết tâm ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Để thực hiện được điều này, cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng như Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và các địa phương nhằm nỗ lực ngăn chặn tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép ở nước ngoài. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật với chủ đề Ngăn chặn loại bỏ tàu cá vi phạm IUU, nhanh chóng gỡ thẻ vàng EC. Xin giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Vâng, xin kính chào MC Hà Phương và kính chào quý vị khán giả.
Và ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ạ.
Phương, chào khán giả.
Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng ạ, sau đợt kiểm tra tháng 10 năm 2022, EC đã chỉ ra vấn đề liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thủy sản nhập khẩu dưới dạng container. Cùng với đó, vấn đề đáng lo ngại nhất còn tồn tại là số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm IUU bị bắt giữ ở vùng biển các nước láng giềng. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng khác đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển. Xin ông cho biết thực trạng về hoạt động khai thác của tàu cá nước ta hiện nay ạ.
Vâng, kính thưa Hà Phương và kính thưa quý vị khán giả. Qua các cái chuyến kiểm tra thực tế, cơ bản xưa ngư dân của ta chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật về khai thác hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo, làm giàu cho Tổ quốc. Tuy nhiên, còn một bộ phận ngư dân khai thác hải sản mang tính chất tận diệt, sai vùng, ngành nghề khai thác và sử dụng thuốc lổ, sung điện, ngư lưới cụ trái phép. Đặc biệt là vì lợi ích kinh tế, một số chủ tàu thuyền đã cố tình đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.
Vâng ạ, vậy tại các địa phương, đặc biệt là tại các cảng cá, tàu thuyền ra vào cảng được lực lượng biên phòng kiểm soát như thế nào, thưa Thủ tướng?
Vâng, công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến là một trong những biện pháp cơ bản quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng đã tổ chức kiểm tra kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành tại các cảng cá, bến cá và tăng cường quản lý, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ. 100% tàu cá và ngư dân xuất nhập cảng, xuất nhập bến qua các cửa sông cửa lạch, theo đó chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật. Kiên quyết không cho tàu cá xuất nhập bến không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động khai thác thủy sản hoặc không có giấy tờ, trang thiết bị an toàn kỹ thuật theo quy định. Ví dụ như đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tất cả các loại tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, phải được lập hồ sơ, danh sách và quản lý theo dõi, đặc biệt là nhóm tàu cá có nguy cơ cao, vi phạm vùng biển nước ngoài. Các đơn vị đã thường xuyên cập nhật, bổ sung vào hồ sơ, sổ sách để phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ưu tiên và bố trí sắp xếp cán bộ đúng chuyên ngành cho trạm kiểm soát biên phòng tại các cái cảng, tại trạm kiểm soát biên phòng và văn phòng kiểm soát tàu cá tại các cảng cá để thực hiện tốt công tác xuất nhập bến đối với tàu cá, thống nhất về quy trình tuần tra kiểm soát trên biển và hệ thống sổ sách đăng ký xuất nhập bến đối với trạm kiểm soát biên phòng theo đúng quy định ngày 22 tháng 12 năm 2021 và quy định 3256 của Bộ đội Biên phòng ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Dạ vâng ạ. Thưa ông Lê Quốc Anh ạ, EC cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam đến nay đã 5 năm rồi ạ. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến ngành khai thác thủy hải sản ở địa phương ạ?
Thưa chị Hà Phương, thưa quý khán giả, tỉnh Kiên Giang thì có cái đội tàu cá là lớn nhất cả nước. Hiện nay thì có khoảng 9.800 tàu, trong đó thì có 3.800 tàu là khai thác ở vùng khơi và 1.500 tàu khai thác ở vùng lộng. Số tàu cá của tỉnh Kiên Giang là 90% cái tàu cá cả nước, sản lượng thì khoảng 500.000 tấn các loại, giải quyết cho 50.000 lao động và khoảng 200.000 lao động gián tiếp. Mà khi Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng đối với các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không thông báo, không quy định, thì nghề cá của cả nước nói chung và của Kiên Giang nói riêng ảnh hưởng rất lớn. Thứ nhất là khi bị cảnh báo thẻ vàng thì 100% cái lô hàng thủy sản có nguồn gốc khai thác từ Việt Nam sẽ bị kiểm tra xuất khẩu sang thị trường của châu Âu. Chi phí xuất khẩu tăng, kiểm tra sản phẩm lưu kho, tập kết, container, v.v. Từ đó làm giảm cái giá trị kinh tế, dễ dẫn tới thua lỗ và khai thác không hiệu quả, ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta hết sức khó khăn trong cái việc mà xuất khẩu thủy sản đi châu Âu. Thứ hai đó là cái việc mà cảnh báo thẻ vàng cũng như là khắc phục thẻ vàng chậm sẽ làm ảnh hưởng đến cái uy tín, vị thế và cái quan hệ của Việt Nam nói chung và ngành thủy sản nói riêng trên diễn đàn thế giới. Nếu mà không giải quyết được vấn đề khai thác IUU Việt Nam, chúng ta bị xem như là một quốc gia không hợp tác và có thể bị áp dụng thẻ đỏ. Nếu như trường hợp áp dụng thẻ đỏ thì tất cả các hàng thủy sản khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu sang thị trường EU và các thị trường khác cũng sẽ có những cái biện pháp tương tự đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Do đó thì cái khai thác thủy sản sẽ càng ngày càng khó khăn.
Dạ vâng, thưa ông Lê Quốc Anh, tỉnh Kiên Giang thì đã thực hiện những cái giải pháp cấp bách như thế nào để thực hiện được kế hoạch hành động 180 ngày tháo gỡ thẻ vàng của chính phủ ạ?
Thực hiện cái kế hoạch 180 ngày của chính phủ thì tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều cái giải pháp cấp bách. Có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất đó thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các địa phương như là phường, xã, thị trấn, bám sát, nắm chắc địa bàn, quản lý, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật và có kế hoạch theo dõi chặt chẽ những đối tượng, nắm chắc những cái đối tượng mà kịp thời có thể ngăn chặn các cái tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài. Chúng tôi kiên quyết đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 là phải chấm dứt cái tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang bị bắt ở vùng biển nước ngoài. Nếu địa phương mà để ra các cái vi phạm thì cái người đứng đầu ở cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, hội đồng nhân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. Thứ hai là về công tác tuyên truyền thì với tinh thần là thay đổi cái phương pháp truyền thông, cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái đoàn thể, chính quyền và người dân tuyên truyền vận động và đấu tranh, đặc biệt là răn đe, xử lý nghiêm với các đối tượng chủ tàu vì cái lợi ích cá nhân thường xuyên vi phạm vùng biển nước ngoài, ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu khi mà đi ra vùng biển nước ngoài khai thác. Thứ ba là tổ chức khảo sát nắm tình hình hoạt động khai thác IUU trên vùng biển và trên bờ, kiểm tra thực hiện kế hoạch 180 ngày của ủy ban tỉnh và mở đợt cao điểm phối hợp hướng dẫn tuyên truyền kiểm tra tàu cá ở một số các địa phương nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa phương, làm việc với bộ chỉ huy biên phòng tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác điều tra xử lý các tàu bị nước ngoài bắt và tổ chức thăm hỏi tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng của bà con để mình tuyên truyền vận động bà con không vi phạm IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng trong thời gian tới. Đó là một số các cái công việc của chúng tôi.
Dạ vâng ạ, từ khi triển khai cái kế hoạch này với rất là nhiều giải pháp cấp bách như vậy thì tỉnh Kiên Giang đã đạt được những cái kết quả nổi bật gì ạ?
Thưa quý khán giả, thì hiện nay thì cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc với sự quyết liệt trong công tác chống khai thác EU. Thời gian qua thì các cơ quan chức năng đã thay đổi cách làm và đã có những cái hiệu quả tích cực. Bước đầu đã điều tra, xác minh, tìm chứng cứ để xử lý các tàu vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, tích cực xử lý các tàu cá mất kết nối, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát hành trình, quản lý tàu cá, đổi mới phương pháp truyền thông như tôi đã trình bày ở phía trên. Về phía cư dân thì đã có nhiều lần tiếp xúc, đa số bà con ngư dân là ủng hộ cái việc chống khai thác IWU. Bà con đã nhận thấy được cái lợi ích của mình trong việc này. Đây là cái kết quả đáng mừng và hy vọng rằng là trong thời gian tới, Kiên Giang sẽ góp phần tháo gỡ thẻ vàng cùng với cả nước. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì từ khi triển khai các kế hoạch hành động của 180 ngày chống khai thác IWU thì không phát hiện tàu cá Kiên Giang vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Đây là tín hiệu tốt cho cái kế hoạch hành động 180 ngày.
Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tỉnh Kiên Giang mà rất nhiều địa phương khác cũng quyết liệt thực hiện rất nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm IWU. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời tìm hiểu rõ hơn qua phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1.000 phương tiện khai thác biển, thu hút trên 10.000 ngư phủ, thuyền viên, chuyên đánh bắt xa bờ. Thời gian gần đây, dù sản lượng hải sản khai thác có giảm nhưng đa số các ngư phủ, thuyền viên đều chấp hành tốt các quy định pháp luật thủy sản, không có trường hợp nào vi phạm khai thác bất hợp pháp IWU, góp phần cùng các ngành, các cấp nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay. Ông Huỳnh Văn Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Tiền Giang cho biết.
Thì cảng cá sẽ tuyên truyền về cái cách viết nhật ký và viết nhật ký như thế nào, nộp nhật ký như thế nào. Thì nói chung là mời thuyền trưởng và chủ tàu lên để tuyên truyền viết. Khi mà tàu cập cảng á, cũng phối hợp với vùng phòng, vùng phòng sẽ kiểm tra một bước trước. Thì khi vào thì mình kiểm tra nhật ký đầy đủ thì mình bắt đầu tiến hành các thủ tục giám sát theo cái quy trình giám sát sản lượng mà đối với chống khai thác IWU á.
Thực hiện công tác chống khai thác IWU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị chức năng như Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề theo nhiệm vụ được giao đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, hoàn thành việc đánh dấu tàu cá theo quy định với 100% tàu cá. Ông Quảng Trọng Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Từ lúc mà luật thủy sản ra đời thì cho tới nay thì cái việc mà ý thức của bà con ngày càng được nâng lên và rõ rệt trong cái việc mà chấp hành các cái quy định hoạt động tại cảng cá Trần Đề.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có nhiều giải pháp tuyên truyền tập huấn cho chủ tàu cá, ngư dân. Khi có dấu hiệu vi phạm, ban quản lý cảng sẽ lập hồ sơ thủ tục để gửi sang các cơ quan chức năng.
Ban quản lý cảng phối hợp với bên trực chi cục thủy sản, bộ đội biên phòng tuyên truyền cho bà con về cái chống khai thác IWU. Thì đến thời điểm này thì nhìn chung là đa phần là bà con cũng đã ý thức được cái việc mà cập cảng mình làm những cái nội dung gì, ví dụ như khai báo trước 1 giờ, ghi nhật ký khai thác, rồi khai báo sản lượng, và cảng là cũng rất là tạo điều kiện cho bà con trong cái xuất nhập cảng.
Để từng bước khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, tỉnh Bạc Liêu cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, nắm bắt tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân Bạc Liêu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ông Hồ Thanh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết.
Đa phần bà con ngư dân khai thác là đảm bảo an toàn, không khai thác ở các vùng biển nước ngoài. Thì từ đầu năm đến nay là huyện Đông Hải là không có trường hợp nào vi phạm về khai thác là ở vùng biển nước ngoài.
Dạ vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, qua phóng sự thì ông đánh giá như thế nào về việc triển khai kế hoạch hành động 180 ngày tháo gỡ thẻ vàng mà các địa phương đang tập trung thực hiện ạ?
Vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả, thực hiện cái nhiệm vụ chống khai thác IWU đã được cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương vào cuộc rất quyết liệt và ban hành khung pháp lý tương đối hoàn thiện về chống khai thác IWU. Mới đây, ngày 13 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 81 về kế hoạch hành động chống khai thác IWU và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư. Kế hoạch hành động 180 ngày tháo gỡ thẻ vàng, qua phóng sự vừa xem, tôi nhận thức rằng các địa phương đã tích cực quyết tâm đưa ra nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Đối với lực lượng bộ đội biên phòng đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tuyến biển triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác EU, gắn trách nhiệm người chỉ huy với công tác đấu tranh phòng chống khai thác EU, trong đó Bộ đội Biên phòng xác định nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và lực lượng liên quan và chính quyền địa phương là một trong những nội dung biện pháp chủ yếu, quan trọng cần được tăng cường và nâng cao hiệu quả hơn nữa, đồng thời xác định rõ nội dung biện pháp, chỉ tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể cho các đơn vị, tập trung chỉ đạo quyết liệt tuần tra kiểm soát, quản lý tàu cá, nhất là loại 15 mét trở lên. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm EU, đấu tranh triệt phá với các đường dây đưa đón phương tiện ra nước ngoài hoạt động trái phép, công tác tuyên truyền vận động ngư dân và các biện pháp công tác khác nhằm phấn đấu đạt mục đích giảm dần và đi đến chấm dứt việc tàu cá và cư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
Có thể thấy là các địa phương, các bộ ban ngành và các lực lượng đã thực hiện rất nhiều giải pháp để chống khai thác EU. Bên cạnh những cái kết quả tích cực thì một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Thưa Thiếu tướng, thì qua tổng hợp các vụ việc mà Bộ đội Biên phòng xử lý, có những cái nguyên nhân nào mà tình trạng này vẫn xảy ra?
Vâng, thưa quý vị khán giả, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý và tham mưu cho địa phương xử lý hành chính 1.879 vụ việc, trên 2.370 phương tiện và trên 2.578 đối tượng, và xử lý trên 78 tỷ đồng và tịch thu hàng nghìn kg thuốc lổ và hàng nghìn bộ kích điện và tước bằng lái hàng trăm thuyền trưởng. Nhưng cho đến nay, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm và khai thác EU vẫn còn xảy ra. Trong đó thì có một số các cái nguyên nhân cụ thể như thế này. Về nguyên nhân khách quan, trong nước do công tác quản lý ngư trường bến bãi và việc gia tăng các cái hoạt động thực thi pháp luật trên biển của các nước có chung đường biên giới để khẳng định chủ quyền. Vấn đề thứ hai đó là nguồn lợi thủy sản trong nước là suy giảm và cạn kiệt, không đủ đáp ứng được cái nhu cầu khai thác hải sản. Vấn đề thứ ba là đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn vì lợi ích kinh tế đã xuất hiện. Các cái tổ chức đường dây móc lối để đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác EU. Vấn đề thứ tư là giá cả xăng dầu tăng cao, chi phí cho một chuyến đi biển là rất lớn, khai thác trong nước, lợi nhuận thu nhập thấp. Về vấn đề nguyên nhân chủ quan, một là công tác tuyên truyền vận động ngư dân hiệu quả còn chưa cao, chưa thay đổi được nhận thức của người dân, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân còn thiếu nghiêm túc. Công tác xử lý vi phạm hành chính ở các địa phương và các lực lượng chức năng chưa quyết liệt, còn lương nhẹ, hạn chế khả năng răn đe, ngăn chặn. Công tác kiểm tra kiểm soát có lúc có nơi còn lỏng lẻo, sơ hở, sót lọt, chưa lắm chắc, lắm sâu và phân loại được các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm EU. Để chủ động và có cái biện pháp phòng ngừa ngăn chặn thì công tác lắm tình hình, phối hợp chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng trên biển là một trong những vấn đề rất quan trọng. Và sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và các cấp các ngành chưa thực sự quyết liệt. Về biện pháp xử lý là thiếu cương quyết. Vì lợi ích kinh tế của một số ngư dân ta cố tình vi phạm và tái diễn vi phạm khai thác EU ở vùng biển nước ngoài. Theo báo cáo của một số địa phương và một số đơn vị, nếu sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản, 4 chuyến bị bắt, 3 chuyến loạt và 1 chuyến thì vẫn có lãi. Thì báo cáo các đồng chí và nhân dân là như vậy.
Dạ vâng ạ. Theo ông Lê Quốc Anh ạ, từ thực tế địa phương thì ngoài những nguyên nhân mà Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện đã nêu thì còn có nguyên nhân nào khác ạ?
Tôi thì rất là đồng tình với cái ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện về cái nguyên nhân tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Về đối với địa phương thì tôi thấy rằng là riêng Kiên Giang đó thì nó cũng có còn một số các cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là cái lượng tàu cá của chúng ta so với cái cường lực đánh bắt và cái vùng khai thác thì nó cạn kiệt về tài nguyên. Cụ thể như Kiên Giang thì với cái số lượng 10.000 tàu, trong đó là có 4.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. và việc khai thác ở vùng khơi giáp ranh với các vùng biển nước ngoài như là Thái Lan, Campuchia, Malaysia thì và kể cả cái vùng nước lịch sử, cho nên cái việc mà lấn và khai thác mà ở vùng biển nước ngoài mà không hay biết, tức là cái vùng trộm lấn. Cái thứ hai nữa là cái công tác quản lý về khai thác nghề cá chưa được quan tâm đúng mức, công tác tổ chức bộ máy quản lý về thủy sản ở các cấp chưa phù hợp, còn tồn tại nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý thủy sản nhìn chung thì chưa có hiệu quả, có nơi là buông lỏng, dẫn đến tình trạng là phát triển tàu cá quá mức so với cái tài nguyên. Cái việc thứ ba nữa đó là cái việc ngăn chặn khai thác thủy sản là hủy diệt tận diệt bằng điện, xung điện, bằng thuốc nổ, thậm chí bằng bom mìn, làm cạn kiệt cái nguồn lợi thủy sản trong nước. Thì trong thời gian tới đó thì tỉnh cũng đề xuất với thủ tướng, với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là tập trung để thực hiện các cái đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, hướng đến là bảo vệ môi trường, bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản theo quyết định số 280 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là cũng có cái chính sách giãn nợ rồi khoanh nợ đối với những cái chủ tàu mà có vay tiền ngân hàng, tại vì họ đã thiếu nợ ngân hàng rồi từng bước một thì họ cũng đi vào cái đường cùng rất là khó khăn. Nếu mà chúng ta khoanh nợ giãn nợ thì họ có thể là họ sẽ không có đưa vi phạm IUU. Bên cạnh đó là các cái đề án phát triển về kinh tế biển, nuôi biển, đặc biệt là đề án nuôi biển. Như Kiên Giang thì chúng tôi có một không gian biển là khoảng 63.000 km2 phù hợp cho một cái không gian để chúng ta chuyển từ cái nghề khai thác thủy sản thì qua cái ngành nghề là nuôi biển, từ những ngư dân thì trở thành những công nhân nuôi biển. Đây là những cái định hướng lớn của tỉnh và kiến nghị với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để chúng tôi sẽ triển khai trong những năm tới.
Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, việc quản lý kiểm soát tàu cá khai thác trên biển hiện nay thì đang thực hiện như thế nào và có vướng mắc gì không?
Vâng ạ, thưa quý vị khán giả, công tác quản lý và kiểm tra kiểm soát người phương tiện ra vào hoạt động trên biển được quy định tại khoản 6, điều 6, nghị định 71 năm 2015 của Chính phủ. Người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển phải xuất trình các giấy tờ và chịu sự kiểm tra kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành hai quy định nhằm thực hiện tốt công tác quản lý kiểm soát biên phòng nói chung và quản lý kiểm soát tàu cá nói riêng. Quy định 4968 ngày 2 tháng 12 năm 2021 và quy định 3256 ngày 8 tháng 8 năm 2022 quy định về phạm vi nhiệm vụ và nghiệp vụ kiểm soát biên phòng của các trạm kiểm soát biên phòng trên tuyến biên giới biển đảo. Đối với công tác quản lý kiểm soát tàu cá của Bộ Tư lệnh Biên phòng, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá ra khơi phải đảm bảo đầy đủ các cái thủ tục và trang thiết bị an toàn kỹ thuật theo quy định. Vấn đề khó khăn vướng mắc thì theo quan điểm của tôi nó có 3 khó khăn vướng mắc. Khó khăn vướng mắc thứ nhất đó là vấn đề cơ sở vật chất phương tiện của một số đơn vị cơ sở của Bộ đội Biên phòng hiện nay đã xuống cấp, cho nên yêu cầu nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU gặp khó khăn trong công tác quản lý kiểm tra kiểm soát. Các cái tàu thuyền của các cái hải đoàn và các cái hải đội Bộ đội Biên phòng độ giãn nước nhỏ, sức chịu đựng sóng gió chỉ ở cấp 5 và cấp 6. Nhiều phương tiện đã xuống cấp ảnh hưởng tới hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển. Vấn đề khó khăn vướng mắc thứ hai là vùng biển Việt Nam là có cái địa hình rất là phức tạp, nhiều cửa sông, cửa lạch, bãi ngang, vùng vịnh gây khó khăn trong công tác quản lý kiểm tra kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là vấn đề một số tàu cá thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, đặc biệt là vùng biển xa, và một số tàu cá di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác để hoạt động, không có ở địa phương tàu cá đăng ký trong thời gian dài. Nên việc quản lý, điều tra, xác minh thông tin và phối hợp xử lý vi phạm của bộ đội biên phòng gặp nhiều khó khăn. Đó là những nguyên nhân khó khăn vướng mắc cơ bản.
Vâng ạ, thưa ông Lê Quốc Anh ạ, vậy việc xử lý các cái tàu cá vi phạm khai thác IUU tại địa phương thì đang gặp những cái khó khăn gì ạ?
Thưa quý khán giả, cái việc mà xử lý tàu cá vi phạm IUU ở vùng biển nước ngoài đó, thì chúng ta cũng có những cái vướng mắc khó khăn nhất định. Thì trong cái nghị định 42 và cái luật thủy sản đó, thì để xử lý đó, vào luật xử lý vi phạm hành chính đó, thì có yêu cầu là phải có xác định được tọa độ vi phạm, thời gian vi phạm và hành vi vi phạm. Mà cái để xác định được cái tọa độ vi phạm và vi phạm này thì là rất khó khăn. Chúng ta không có đủ cơ sở để mà chúng ta đưa vào trong các cái biên bản xử lý vi phạm hành chính. Như vậy thì khi ra tòa đó, thì thường là tòa bác các cái quyết định xử lý vi phạm hành chính của chúng ta. Và cái này là cũng là một cái nhận thức mà của các cơ quan tư pháp nó chưa thể hiện được sự quyết tâm xử lý cái IUU. Bên cạnh đó thì yêu cầu những cái hồ sơ mà các cái tàu mà bị bắt ở nước ngoài đó, thì họ yêu cầu là phải có hồ sơ phía bên bạn. Nhưng mà chúng ta không có hồ sơ bản gốc, chỉ có hồ sơ photo thôi. Thì khi ra tòa cũng đã. Mà cụ thể thì Kiên Giang chúng tôi cũng phải nói là rất là khó khăn. Trong năm, từ năm 2019 cho đến nay đó, thì chúng tôi đã ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền và cái biện pháp bổ sung là tịch thu tàu. Thì hơn 50 trường hợp mà chúng tôi chỉ tịch thu được có một trường hợp thôi. Còn phần còn lại thì rất khó khăn. Cho nên là trong cái thời gian tới đó thì phải có một cái sự thống nhất về quan điểm, về cái mục tiêu chung. Các cơ quan tư pháp cũng phải hiểu rõ được cái việc này để mà chúng ta có cái xử lý hành chính mang tính răn đe, đặc biệt là các cái đối tượng mà vì mục đích lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của quốc gia. Có hai, chúng tôi chia ra làm hai nhóm đối tượng. Một nhóm đối tượng là người tàu, một số các cái ngư dân chủ tàu thì vay nợ ngân hàng cầm cố, khó khăn, không còn con đường nào khác ngoài con đường đi đánh bắt ở vùng biển nước ngoài vi phạm EU. Thì những đối tượng này chúng ta cần có những cái giải pháp, đặc biệt là trước đây thì theo nghị định 87 chúng ta khuyến khích cho đóng tàu vươn xa bám biển, thì họ cũng đã đóng góp rất là nhiều cho đất nước. Còn bây giờ thì khi mà khó khăn trong cái nguồn lợi thủy sản không còn, thì họ rơi vào cảnh là vay nợ ngân hàng cầm cố khó khăn, thì cần có cái sự quan tâm chia sẻ của chính quyền, của ngân hàng, của các cấp để mà chúng ta khoanh nợ, giãn nợ. Họ không muốn đi đem ăn cắp đâu, họ không muốn đi đem tàu ra nước ngoài để đánh bắt trái phép đâu. Nhưng mà họ không còn có đường nào khác, thì chúng ta phải khoanh nguồn những đối tượng này để chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ, chuyển nghề. Còn một cái đối tượng thứ hai mà chúng tôi rất là quan tâm là các đối tượng mà xác định vẫn còn đem tàu ra nước ngoài vì lợi ích. Giống như hồi nãy thiếu tướng cũng có nói đó, là đem mua cùng móc nối với các cái đối tượng rồi mua vùng rồi đem tàu ra và xác định là vì lợi ích kinh tế. Thì đây là cái đối tượng mà chúng ta phải xử lý nghiêm, thậm chí là phải đặt ra vấn đề là phải xử lý hành chính xong rồi hai lần thì phải xử lý hình sự. Mà chỉ có như vậy đó thì mới có tính chất răn đe để đảm bảo cho cái việc mà rút cái thẻ vàng của châu Âu.
Vâng, thưa Tiểu tướng Nguyễn Văn Thiện ạ, đến nay thì có rất nhiều địa phương thì đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bất cập trong việc sử dụng, và theo ông thì cần có cái biện pháp chế tài xử phạt mạnh như thế nào để tất cả các chủ tàu phải chấp hành nghiêm quy định khi khai thác ngoài vùng biển xa?
Vâng, tính đến nay tại thời điểm đây đến bây giờ thì số lượng tàu cá của ngư dân ta lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tỷ lệ đạt 95,29% và trên 28.519 tàu và trên 29.930 chiếc. Số chưa lắp đặt là khoảng 1.411 tàu, số này chủ yếu là vào bờ, hết thời hạn đăng ký đăng kiểm, không còn khả năng hoạt động. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của một số ngư dân, đặc biệt là chủ tàu thuyền còn hạn chế, dùng nhiều thủ đoạn trốn tránh lực lượng chức năng, tháo hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, không đóng phí vệ tinh hàng tháng. Đáng lưu ý, thời gian gần đây xảy ra tình trạng thuyền trưởng tự ý tháo gỡ thiết bị gửi sang tàu khá khác để tránh lực lượng kiểm tra, kiểm soát chức năng. Như Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Kiên Giang và lực lượng cảnh sát huyện biển đã phát hiện 4 vụ trên 4 tàu và 68 thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó là trên thực tế để xảy ra lỗi kỹ thuật làm mất tín hiệu. Quá trình lắp đặt và vận hành xảy ra lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, quy định này chưa thực sự rõ ràng cụ thể nên việc xác định nguyên nhân rất là khó khăn. Về biện pháp để nâng cao hiệu quả và hiệu lực công tác quản lý giám sát xử lý hành vi vi phạm quy định về việc lắp đặt và duy trì các cái thiết bị giám sát hành trình, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi và bổ sung những vướng mắc khó khăn bất cập trong việc thực hiện, tham mưu đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí lắp đặt và duy trì hoạt động của hệ thống giám sát, ban hành quy chuẩn quốc gia về thiết bị giám sát và quy định cụ thể về trách nhiệm của các đơn vị cung ứng thiết bị trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng do lỗi kỹ thuật, kể cả trách nhiệm chi trả chi phí cho các tàu cá khi cơ quan chức năng yêu cầu đưa tàu cá về bờ để khắc phục thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối do lỗi kỹ thuật.
Thưa ông Lê Quốc Anh, thực tế tại địa phương thì đã áp dụng cái hình thức xử phạt như thế nào với các cái trường hợp mà tàu cá tắt thiết bị giám sát khi khai thác trên biển ạ?
Nhất là qua cái theo dõi các hoạt động tàu cá mà thông qua các thiết bị hành trình thì cơ quan giám sát phát hiện tàu cá khai thác ở trên biển thì điện thoại thông báo cho chủ tàu thuyền trưởng và đơn vị cung cấp thiết bị để tự kiểm tra khắc phục. Nếu mà chưa khắc phục được thì cơ quan giám sát tiếp tục nhắc nhở 3 lần và mỗi lần cách nhau 6 giờ. Và nếu mà khắc phục được chưa được thì mời chủ tàu và đơn vị giám sát thiết bị hành trình là lập biên bản để xác nhận vụ việc và đồng thời là thông báo cho lực lượng biên phòng và cảng cá để phối hợp xử lý theo quy định. Mức phạt thì đối với cái việc mà không thực hiện cái giám sát hành trình đó thì là 25 triệu. Trường hợp mà đến ngày thứ 10 mà vẫn chưa khắc phục được theo quy định thì thuyền trưởng phải đưa tàu về cảng để sửa chữa, và nếu không thực hiện được thì cơ quan giám sát sẽ tiếp tục thông báo đến các cái đơn vị để xử lý phạt thêm một hành vi nữa là mức phạt tổng hành hai hành vi là 50 triệu.
Dạ vâng ạ. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện ạ, những cái hình thức xử phạt hiện tại với các tàu cá vi phạm của tỉnh Kiên Giang thì theo ông đã đủ sức răn đe chưa ạ?
Quan điểm của tôi thì cái mức phạt như thế thì nó cũng phù hợp. Tuy nhiên thì cái phạt nó chỉ là một khía cạnh thôi. Nhưng cái việc tăng cường tổ chức tuyên truyền chuyên sâu và thực hiện 180 ngày chống khai thác EU theo quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các cơ quan báo chí thường xuyên xây dựng và đăng tải phát sóng các cái tin bài phóng sự phát trên sóng trên các kênh đài để tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác EU. Đề nghị các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác lập và có biện pháp quản lý chặt chẽ từ sớm các trường hợp tàu cá thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm với các cái hành vi vi phạm khai thác EU theo điều 60 của luật thủy sản năm 2017. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý người tàu cá trước khi xuất nhập bến và khi hoạt động trên vùng biển, đảm bảo 100% tàu cá ra khơi có đầy đủ thủ tục giấy tờ và và phải lắp đặt thiết bị giám sát. Kiểm tra giám sát 100% các cái tàu cá đánh bắt hải sản và vận chuyển, truyền tải thủy sản và các cái sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác đến các cái cảng để phục vụ cho cái việc truy xét và thực hiện các cái thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh và chuyển cảng.
Vậy thì từ lực lượng bộ đội biên phòng thì đã thực hiện những cái đồng bộ những cái giải pháp quyết liệt gì để có thể ngăn chặn được cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài ạ?
Vâng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đồng bộ các cái biện pháp chống khai thác EU, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời khắc phục, điều chỉnh và bổ sung các cái biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác EU. Trong đó, Bộ đội Biên phòng xác định nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương, tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp nhằm chống khai thác EU đúng chủ trương đối sách của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, tỉnh, thành phố, các tỉnh, tuyến ven biển, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác EU. Công văn 4198 ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo các cái đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an các địa phương nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời chia sẻ và phối hợp kiểm thông tin về hoạt động tàu cá của ngư dân để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và kịp thời xử lý các vi phạm và tăng cường công tác quản lý điều tra cơ bản đối với tàu cá, ngư dân, phân loại từng nhóm tàu cá để xác lập và có biện pháp quản lý chặt chẽ từ sớm các trường hợp thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính với tuyên truyền vận động giáo dục thuyết phục cho các chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết, vận động họ tiếp tục tham gia vào công tác chống khai thác EU, kiên quyết xử lý và tham mưu cho địa phương xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, các cái tổ chức thông báo và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trung ương, tăng cường công tác giáo dục răn đe, từ đó nâng cao cái nhận thức pháp luật và ý thức tự giác chấp hành của đối với các ngư dân, xác định rõ không có vùng cấm trong việc xử lý và tham mưu cho địa phương xử lý nghiêm vi phạm về EU. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ tàu cá của các địa phương khác đến địa phương mình hoạt động, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh vi phạm EU, tham mưu đúng, chúng cương quyết không để xảy ra tình trạng các địa phương này xử lý nhẹ tay so với địa phương khác, dẫn đến tình trạng tàu cá ở các địa phương chạy sang địa phương khác tạm trú hoạt động, ảnh hưởng đến kết quả đấu tranh chung về vấn đề khai thác EU của cả hệ thống chính trị. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và chính quyền địa phương, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên khu vực biên giới biển, đảo, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật với nhiều nội dung phong phú và hình thức phù hợp thiết thực hiệu quả, tăng thời lượng, chất lượng thông tin và phát huy tác dụng nêu gương nhân rộng, gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh khai thác EU để chủ động, khích lệ và kịp thời làm công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và các cơ quan ban ngành đoàn thể và các tổ tàu thuyền đoàn kết, phong trào tự quản ở các bến bãi và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, tố giác tội phạm có hoạt động vi phạm pháp luật trên biển. Phối hợp với ngành thủy sản, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thủy sản, qua đó các cái hoạt động cập cảng, lên cá của các tàu nước ngoài theo đúng hiệp định quốc gia quá cảng, khai thác hệ thống giám sát hành trình của tàu cá toàn quốc, thông tin chia sẻ qua hộp thư điện tử, thường xuyên phối hợp quản lý, theo dõi và giám sát kịp thời, có các cái biện pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm EU.
Vâng ạ. Thưa ông Lê Quốc Anh ạ, qua thực tế tại địa phương thì bà con có tâm tư nguyện vọng gì và ông có kiến nghị gì để tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản được chấm dứt ạ?
Qua cái công tác chống khai thác EU đó, cũng như làm tốt cái công tác truyền thông trong thời gian qua thì phần nào đã làm cho bà con hiểu rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn về cái tác hại về cái nghề cá truyền thống chưa được kiểm soát chặt chẽ, và cái ý thức được cái lợi ích của nghề cá có trách nhiệm. Nhiều bà con rất đồng tình với cái chủ trương là chống khai thác iuu vì đây là cái lợi ích lâu dài cho thế hệ mai sau và cho quốc gia. Bà con rất là mong muốn, như tôi đã nói từ đầu, là nhà nước sớm có cái chính sách khoanh nợ, giãn nợ và hỗ trợ các cái chi phí lắp đặt thuê bao giám sát hành trình theo cái chỉ đạo tại cái quyết định số 81 ngày 13 tháng 2 năm 2023. Cũng mong muốn là quy hoạch lại cái số lượng tàu, và chính phủ cũng có thể là mua lại một số tàu đã hết hạn sử dụng, không cho đăng ký thêm, cũng như tiêu hủy để làm rạn san hô nhân tạo như một số nước người ta, như Thái Lan người ta. Vì cái số lượng tàu cá hiện nay là quá lớn, khi mà mình đã có khoanh nợ giãn nợ rồi thì nếu ai mà vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, và cả hệ thống chính trị chúng ta nhất quán từ các cái cơ quan tư pháp cho tới các cái cơ quan tòa án là phải xử lý nghiêm, và kiên quyết là quy hoạch lại cái ngành nghề khai thác cũng như là cấm khai thác trong khoảng thời gian nhất định để phục hồi cái nguồn lợi thủy sản. Năm 2022 thì tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành cái chính sách là hỗ trợ về cái cước phí thuê bao giám sát hành trình theo nghị định số 24 năm 2022 bằng cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân, và cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu chính sách hỗ trợ cho ngư dân theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và trong thời gian tới, với cái quyết tâm chính trị, thì tôi rất là mong rằng là sẽ từng bước thay đổi được nhận thức và ý thức của người dân. Bên cạnh đó là chúng ta cũng phải xác định rõ là chúng ta phải làm xử lý vấn đề này từ gốc, chứ chúng ta không thể xử lý từ cội. Mọi cái tuyên truyền, vận động rồi xử lý thì nó cũng làm những cái vấn đề là từ ở ngọn thôi. Còn gốc vấn đề vẫn là gì? Là chúng ta phải quan tâm và xử lý khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện chuyển đổi nghề. Đó là những cái giải pháp mang tính căn cơ lâu dài và đảm bảo cái nghề khai thác hải sản là có trách nhiệm.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Quốc Anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chống khai thác iuu sau 5 năm bị cảnh báo thẻ vàng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay còn nhiều tồn tại cần sự tham gia quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng, địa phương và chính những người dân trực tiếp tham gia khai thác trên biển, không chỉ giúp nhanh chóng gỡ thẻ vàng mà còn vì một nghề cá phát triển bền vững. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia diễn đàn chủ nhật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương Tuấn Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.